Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Linh Đan, đài VOA, về một tay anh chị đất Bắc Ninh, được ca ngợi như một anh hùng vì đã giúp gia đình một học sinh bị đánh hội đồng. Kế tiếp là phóng sự của phóng viên Việt Hùng, đài VOA, về bà Kim My Dương, từ người tị nạn đến nhà triệu phú hảo tâm. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Anh ngữ New Dynamic English, do giáo sư Phạm Văn giảng giải. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Linh Đan, đài VOA, về một tay anh chị đất Bắc Ninh được ca ngợi như một anh hùng vì đã giúp gia đình một học sinh bị đánh hội đồng.
Hình ảnh một người đàn ông xăm trổ đầy mình được nhiều người vây quanh chào đón khi tới thăm gia đình một học sinh mới nhập viện do bị bạn cùng lớp hành hung đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội trong những ngày qua. Có người gọi người đàn ông được biết với cái tên Thánh Chửi Dương Minh Tuyền là hiệp sĩ hoặc tung hô là anh hùng. Anh Tuyền, một người từng vào tù vì quấy rối trật tự công cộng, tới Hưng Yên hôm 31 tháng 3 giữa lúc dư luận đang bức xúc và phẫn nộ trước việc một nữ sinh phải nhập viện tâm thần sau khi bị năm học sinh khác đánh hội đồng, lột đồ rồi quay clip xảy ra ở trường trung học cơ sở Phụ Ủng Hưng Yên. Theo Tuổi Trẻ, ban giám hiệu của nhà trường đã không có hành động nào trong suốt một tuần sau khi cô nữ sinh có tên là NTHI bị các bạn nữ cùng trường hành hung trước sự chứng kiến của các bạn học. Một số học sinh khác cùng lớp với HI cho Tuổi Trẻ biết, HI có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tính tình nhút nhát nên thường xuyên là nạn nhân của những vụ hành hung và đánh hội đồng. Vào ngày 28 tháng 3, HI phải nhập viện trong tâm trạng hoảng loạn, mặt sưng tím nhiều chỗ. Theo báo mới, bác sĩ chẩn đoán HI có những biểu hiện sang chấn về tâm lý và tinh thần. Trong lúc truyền thông chính thống đưa những hình ảnh Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ tới thăm hỏi động viên HI tại bệnh viện thì mạng xã hội lan truyền hình ảnh của Minh Tuyền tới thăm gia đình cô nữ sinh này để trao tiền quyên góp và sau đó tới thăm HI tại bệnh viện. Theo Zing News, Thánh Chửi đất Bắc Ninh, Minh Tuyền từng lĩnh án 32 tháng tù vào năm 2017 về tội gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản. Trong video clip quay ảnh Thánh Chửi nói chuyện với gia đình nạn nhân ở bệnh viện, Minh Tuyền cho biết anh đã quyên góp được 35 triệu đồng để giúp gia đình và cam kết bảo vệ HI để cô nữ sinh này không còn bị bắt nạt hay đánh đập ở trường nữa. Bùi Sơn, một người tình cờ gặp Minh Tuyền tại bệnh viện khi cũng đến thăm gia đình HI, đã quay lại video đó và khẳng định về những lời nói trên của người được coi là có nhiều tiếng tăm trong giới xã hội.
Lý do mà mọi người hưởng ứng là do Tuyền là hôm đó về, trước khi về đấy thì Tuyền có đưa thông tin là sẽ về Hưng Yên để mà thăm nhà cái em bé mà bị bạo hành này, bị bạn trong lớp bắt nạt này. Và Tuyền về gia đình để ủng hộ gia đình về vật chất, cũng như là có đảm bảo về cái việc mà giống như kiểu là sẽ bảo vệ cháu bé nếu như mà bị trước những cái lần sau thì cháu sẽ không phải sợ bị các bạn trong lớp bắt nạt nữa, hoặc là không sợ bị người ta trả thù.
Vâng.
Do vậy nên là cái hành động đấy thì nhiều người ghi nhận.
Trong đoạn video do anh Sơn đăng tải trên Facebook, Minh Tuyền nói rằng anh muốn bênh vực cái đúng, tìm lại công bằng cho cháu HI, cũng như giúp ngăn chặn những hành vi bạo lực học đường. Theo anh Sơn, một người dân Hà Nội hay lên tiếng về các vấn đề bức xúc trong xã hội, bạo lực học đường là một vấn đề đáng lo ngại và việc cách chức hoặc kỷ luật các giáo viên hay hiệu trưởng để xảy ra những vụ việc này mới chỉ là giải quyết phần ngọn. Còn phần chìm của vấn đề là làm sao để bảo vệ học sinh thì chưa được giải quyết.
Về phía quản lý, những cái nhà quản lý trong cái lĩnh vực giáo dục, họ nói chung thì họ không thể làm được cái việc đó. Họ có thể làm được những cái việc khác, cái power của họ có thể làm được nhiều việc khác. Nhưng mà để đảm bảo một cách chắc chắn rằng nạn nhân sẽ không còn tiếp tục bị bắt nạt nữa, thì xem ra cái cách của Tuyền thì hiệu quả hơn tất cả. Bởi vì trong cái bối cảnh, bạn phải biết là trong cái bối cảnh mà em bé như cái nạn nhân của bạo lực học đường không dám chia sẻ, không dám nói với gia đình, cũng không dám nói với cô giáo bởi vì sợ bị trả thù đó. Thế và cái việc đó thì đương nhiên là lãnh đạo ngành giáo dục thì không thể biết được.
Nhiều người sử dụng mạng Facebook gọi Minh Tuyền, một người trong giới giang hồ, là một hiệp sĩ và anh hùng. Một Facebooker có tên Ngô Thắng viết giang hồ mà có đạo lý, giang tay che chở giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người bị đánh đập hành hạ thì đúng là hiệp sĩ anh hùng của dân Việt ta. Một số người so sánh việc làm này với những quan chức khi đặt câu hỏi liệu quan chức Việt Nam mà có một chút tấm lòng nghĩa hiệp như vậy thì dân sao khổ được. Facebooker Mạnh Ngô cảm thán rằng sự việc này thật làm cho người ta suy nghĩ về nhân tình thế thái. Nó phản ánh rất rõ tâm thế bàng quang của thượng tầng và một sự ghẻ lạnh của hệ thống quản lý đối với một hạ tầng xã hội bất ổn, Facebooker Nguyễn Tiến Trường viết trên trang cá nhân và cho rằng các lãnh đạo cao cấp không chịu xuống thăm hỏi công dân đau khổ của họ, trong khi đây là một việc làm mà đối với nguyên thủ nước ngoài gần như một phản xạ. Facebooker này kết luận rằng khi một giang hồ, một thanh niên ngổ ngáo chất vấn về đạo lý giáo dục, có nghĩa là xã hội đó đang được vận hành bởi thước đo cơ bắp và cái ác. Chỉ cái ác mới có thể khuất phục cái ác, một vòng luẩn quẩn.
Đến đây mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Việt Hùng, đài VOA về bà Kim My Dương, từ người tị nạn đến nhà triệu phú hảo tâm.
Tòa nhà đồ sộ nằm giữa trung tâm văn hóa học thuật của bang Virginia, sát ngay cạnh thủ đô Hoa Kỳ này, là khu giảng đường của trường kỹ sư Volzino thuộc Đại học danh tiếng George Mason, nơi đào tạo hàng nghìn kỹ sư tài giỏi, cung cấp cho các công ty danh tiếng của Mỹ lẫn các tập đoàn uy tín trên thế giới. Nguồn chất xám tốt nghiệp từ khu giảng đường này được đánh giá thuộc nhóm chất lượng hàng đầu và là nguồn nhân lực quan trọng cho những tập đoàn lớn như Boeing, Lockheed Martin hay Aerospace. Tòa nhà mang tên một cặp vợ chồng gốc Việt là ông Long Nguyễn và bà Kim My Dương, hai nhà bảo trợ đã tặng 5 triệu đô la cho Đại học George Mason cách đây 10 năm, làm nền tảng cho việc xây dựng nên khu giảng đường được đặt tên là Long và Kim My Nguyễn này. Tiến sĩ Kenneth Bone, hiệu trưởng trường kỹ sư Volzino, Đại học George Mason, Virginia nói:
với số lượng sinh viên trong suốt thời gian qua mà không có khu giảng đường này thì chúng tôi đã không có chỗ để dạy và học. Tòa nhà này mang lại cơ hội cho chúng tôi phát triển rất đáng kể. Chúng tôi là một trong những trường kỹ sư phát triển nhanh nhất ở Mỹ. Tòa nhà này xuất phát từ món quà của vợ chồng bà Kim My Dương, thật sự mang đến cho chúng tôi khả năng đó.
Chạy sang Mỹ tị nạn cộng sản từ năm 1975 sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc. Với vốn tiếng Anh ít ỏi ban đầu, bà Kim My chỉ ao ước có được một căn nhà nhỏ mobile home trên vùng đất hứa. Vậy mà chẳng bao lâu, người phụ nữ này đã khởi nghiệp thành một triệu phú thành công, thành danh trên đất Mỹ. Từ căn mobile home trong mơ, bà Kim My cùng chồng nay là sáng lập viên, kiêm chủ tịch sở hữu công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin Pragmatics, với cơ ngơi đồ sộ tại bang Virginia, nơi đang thuê mướn hàng trăm lao động bậc cao của nước Mỹ. Bà Kim My Dương, phó chủ tịch công ty Pragmatics cho biết:
người Việt Nam qua đây không phải chỉ lấy mà cũng cho lại. Đó là những cái mà chương trình mà chúng tôi giúp đỡ những trường đại học, là cái mục tiêu là như vậy, không phải là cho cái tiếng tăm cho mình mà nhưng mà để cho người Mỹ hay lại họ biết rằng người Việt Nam appreciate and give back.
Còn ông Angel Capera Inquiedo, hiệu trưởng trường Đại học George Mason, bang Virginia thì nói:
đất nước này được xây dựng bởi những người nhập cư và sẽ tiếp tục được xây dựng bởi những người nhập cư. Những người như bà Kim My Dương tới đây trở thành doanh nhân và thành công. Họ được thụ hưởng những cơ hội mà đất nước này mang đến cho họ. Và bây giờ họ trao tặng lại để giúp những người khác cũng có được cơ hội như thế. Chu kỳ ấy đã trở thành một mã gen của đất nước này.
Từ cứu trợ nhân đạo tới hỗ trợ giáo dục, bà Kim My Dương cùng chồng xem các hoạt động này là nghĩa vụ quan trọng, không chỉ là cử chỉ đền ơn đáp nghĩa, mà còn là góp phần mở ra cơ hội cho những người khác. Năm 2015, bà lập sáng hội Kim My Dương với sứ mạng hỗ trợ nhân đạo giáo dục cho cộng đồng, với hàng chục suất học bổng khuyến học đầu tiên vào năm 2017, trị giá tổng cộng 2 triệu đô la bà trao tặng cho Đại học Maryland. Từ đó tới nay, hàng năm Sáng hội Kim Mi Dương vẫn đều đặn dành các suất học bổng cho các học sinh xuất sắc ở Mỹ và cả ở Việt Nam. Ảnh hưởng mà bà Kim Mi muốn tác động lên đời sống và tương lai của thế hệ trẻ chính là xây dựng sự thành công trên nền tảng của sự cầu tiến và đóng góp lại cho xã hội. Có lẽ cũng vì vậy mà các suất học bổng của Kim Mi Dương không chỉ nhắm tới thành tích học tập mà còn xét tới khả năng và mức độ cống hiến của giới trẻ đối với cộng đồng hiện tại và tương lai sau khi tốt nghiệp.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Anh ngữ New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn giảng giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 270. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay ta sẽ học những điểm sau đây. Học tiếp về những cặp danh từ và động từ viết giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Những chữ viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau. Nghĩa khác nhau gọi là homographs. Phần cuối bài ta sẽ học cách phân biệt hai từ là across và through. Tiếng Việt có nghĩa là qua. Trong bài trước, ta đã học về những chữ có hai vần, nhấn vào vần đầu khi là danh từ và nhấn vào vần hai khi là động từ. Đó là những chữ như conflict, to conflict, record, to record, permit, to permit. Bây giờ, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh những câu đã học trong bài trước. Hy vọng chuyện đó không mâu thuẫn với chương trình của chúng ta. Quý vị hãy dùng chữ conflict. Hy vọng chuyện đó không mâu thuẫn với chương trình của chúng ta. Quý vị còn nhớ câu đó không? I hope that won't conflict with our plan in any way. Cô ta dường như lúc nào cũng bất đồng ý kiến với cấp chỉ huy của cô. Dùng danh từ conflict. She seems to be permanently in conflict with her superiors. Nào, bây giờ chúng ta hãy học ôn hai chữ a record và to record. Nhớ ghi âm, nhớ thu hình buổi trình diễn nhé. Remember to record the show. Và câu, tôi sẽ ghi vào sổ lời yêu cầu này. I'll keep a record of the request. Bây giờ hãy học chữ a permit và to permit. Cấm không ai được hái hoa. No one is permitted to pick the flowers. Bây giờ hãy dùng permit, có nghĩa là một cái giấy phép. Chúng tôi có giấy phép xây hàng rào quanh nhà. Quý vị có trả lời là we already got a permit to build a fence around the house. Tóm tắt, ba chữ quý vị vừa ôn lại là a conflict to conflict, a record to record, a permit to permit. Tiếp sau đây là một danh sách 10 danh từ và động từ, gồm có hai vần. Nhấn vào vần đầu nếu là danh từ, nhấn vào vần hai nếu là động từ. Discount là giảm giá, to discount. Discourse, to discourse. Dislike, to dislike. Increase, to increase. Insult, to insult. Produce, to produce. Reject, to reject. Chúng ta hãy học kỹ từng chữ một. Discourse và to discourse. There is a discourse on 19th century British novels at the university this Sunday. Chủ nhật này, ở trường đại học, có bài diễn thuyết về tiểu thuyết Anh thế kỷ 19. Discourse, bài diễn thuyết. To discourse on something, nói chuyện về vấn đề nào, diễn thuyết về vấn đề nào. Dislike, điều mình không thích. Tell me about your likes and dislikes. Hãy cho tôi biết bạn thích hay không thích những gì. Many men dislike shopping. Nhiều quý ông ghét mua sắm hàng. Increase, tăng thêm. There is a sharp increase in gas prices. Giá xăng tăng bất chợt. The company has increased its workforce by 10%. Công ty đã tăng số nhân viên lên 10%. Danh từ increase, động từ to increase. Insult, lời lăng mạ. As he spoke, the crowd shouted insults at him. Khi ông ta nói, đám đông la ó những lời sỉ nhục ông. The prince insulted the guests by refusing to shake their hands. Ông hoàng là mất lòng hay là sỉ nhục khách bằng cách từ chối không bắt tay họ. Danh từ produce, fresh produce, là rau trái cây tươi. If you want to buy fresh produce, go to farmers markets. Muốn mua rau hay là trái cây tươi thì ra chợ của trại chủ. Động từ produce là sản xuất. Nuclear power plants produce 20% of the country's energy. Những nhà máy nguyên tử sản xuất 20% năng lượng toàn xứ. Danh từ reject là sản phẩm bị gạt bỏ, sản phẩm bị từ chối. This product is a reject because it is damaged. Sản phẩm này bị từ chối bởi vì bị hư. The committee rejected the proposal. Ủy ban bác đề nghị. Danh từ reject, động từ to reject. Suspect là kẻ tình nghi. He is the police's prime suspect in the case. Anh ta là kẻ tình nghi chính của cảnh sát trong vụ án. I suspected that she was not telling the truth. Tôi nghi cô ta nói dối. Ở chữ transfer và to transfer. After 2 years at this community college, you can request a transfer to a 4-year university. Học 2 năm ở trường đại học cộng đồng này, rồi bạn có thể chuyển tới một trường đại học 4 năm. She transferred from NOVA, tức là Northern Virginia Community College, to the University of Virginia. She transferred from NOVA, Northern Virginia Community College, to the University of Virginia. Bây giờ đã nhận xét hai, để ý tới danh từ và tính từ expert. Expert, E-X-P-E-R-T. Expert, danh từ hay tính từ đều đọc giống nhau. He's an expert in handwriting. Ông ta là chuyên viên về chữ viết tay. Expert, tính từ, adjective. He's an expert marksman. Ông ta là một tay thiện xạ. Vậy expert là danh từ hay tính từ, phát âm như nhau, đều nhấn vần đầu, expert. Và danh từ expertise, E-X-P-E-R-T-I-S-E, expertise, là nhấn vần ba, có nghĩa là tài năng chuyên môn. All his heart patients benefited from Dr. Burton's medical expertise. Tất cả những bệnh nhân về tim của ông đều hưởng lợi nhờ tài năng lão luyện về y khoa của bác sĩ Burton. Bây giờ chúng ta học ôn. Chữ abuse, danh từ abuse, nghĩa là lạm dụng. Nếu là danh từ, đọc với vần S. The problem of drug abuse in schools is becoming serious. Vấn đề lạm dụng độc chất trong trường học trở nên nghiêm trọng. Động từ to abuse, đọc với âm Z. Some nursing home patients were neglected or abused. Vài bệnh nhân trong nhà dưỡng lão không được săn sóc kỹ hay bị ngược đãi. Vậy chữ abuse, động từ hay danh từ viết giống nhau, nhưng mà động từ abuse phát với âm z, danh từ abuse phát với âm s. Để ý đến chữ dispute, a dispute và to dispute, D-I-S-P-U-T-E, dù là danh từ hay động từ đều viết giống nhau, phát âm giống nhau và cùng nhấn vào vần nhì. Beyond dispute là không chối cãi được. Her honesty is beyond dispute. Lòng thành thật của cô ta không ai chối cãi. I dispute the charges with my credit card company. Tôi tranh luận về khoản tiền phải trả với công ty thẻ tín dụng của tôi. Một chữ nữa chúng ta cần để ý là use là danh từ và use là động từ. Use, danh từ. Robots have many uses in industry. Người máy tự động có nhiều công dụng trong kỹ nghệ. This job gives me an opportunity to put my language skills to good use. Công việc này cho tôi cơ hội tận dụng khả năng ngoại ngữ của tôi. Còn động từ use, z, use a good judgment in selecting your friends. Hãy suy xét kỹ khi chọn bạn mà chơi. Còn chữ used to, U-S-E-D-T-O, used to, accustomed to, quen với, to be used to, là quen hay là get used to. I'm not used to such a spicy food. Tôi không quen ăn cay quá như vậy. Theo sau be used to là một noun, a phrase hay là một gerund. He's a quite used to hard work. Anh ta rất quen với công việc nặng nhọc. He's a quite used to working hard. Đồng nghĩa với câu trên. Một chữ nữa, used. U-S-E-D, used. Đứng làm tính từ, used có nghĩa là đã dùng rồi, hay là cũ, tương đương là second hand. Thí dụ, this used book is for sale at half price. Cuốn sách cũ này bán còn nửa giá. Một chữ nữa là used to, có nghĩa là một thói quen trong quá khứ. Đọc là used to. Xưa thường. This bicycle shop used to do bicycle repairs too. Tiệm này xưa cũng thường sửa xe đạp nữa. Do you play soccer? No, but I used to. Bạn có chơi bóng đá không? Không, nhưng xưa tôi có chơi. I used to smoke, but now I've stopped. Xưa tôi hút thuốc lá, nhưng nay bỏ rồi. That's where I used to live when I was a child. Xưa còn bé, tôi ở đây. Câu hỏi và câu phủ định với used to. Did she used to be your girlfriend? Có phải cô ấy xưa là bồ cũ của anh không? Did she used to be your girlfriend? You used to smoke a pipe, didn't you? Có phải xưa anh hút pip không? Hay là didn't you used to smoke a pipe? Vậy chữ S trong danh từ use hay trong tính từ useful hay là useless, chữ S đọc với âm s. Khi là động từ use thì chữ S phát âm là z. Quá khứ trong used đọc là d, used. Còn used nếu là quen thì đọc là used. Còn nếu là xưa thường thì đọc là used. Phân biệt nghĩa hai câu. I used to get up early. Xưa tôi thường dậy sớm. And I'm not used to getting up early. Tôi không quen dậy sớm. Nhớ là sau to be cộng với used to thì phải cộng với verb có đuôi in. Sau đây chúng ta học tiếp với chữ close. Nếu là danh từ đọc là close, C-L-O-S-E, phát với âm z. The mayor will speak at the close of the conference. Ông thị trưởng sẽ ngỏ lời vào cuối buổi họp. Danh từ close, chữ S đọc là z. Động từ to close, C-L-O-S-E, là đóng, cũng đọc với âm z. The door closed silently behind us. Cánh cửa khép nhẹ phía sau chúng tôi. Close your eyes and make a wish. Nhắm mắt lại và ước một điều. Close your book, gấp sách lại. Close all your applications before shutting down the computer. Hãy đóng các áp dụng trước khi tắt máy vi tính. This road is closed to the traffic. Con đường này không cho xe cộ đi lại. I would like to close my checking account. Tôi muốn đóng chương mục vãng lai của tôi, tức là rút hết tiền ra. Còn close, C-L-O-S-E, nếu là adjective hay là adverb thì đọc với âm s, nghĩa là gần hay là thân. I'm very close to my brothers. Tôi rất thân thiết với các anh em tôi. Take a close look at the statistics. Nhìn kỹ số thống kê. They were sitting close together on the bench. Họ ngồi gần sát nhau trên ghế dài. Còn câu, she was holding her baby close, là bà ấy ôm chặt cháu nhỏ trong lòng. Và chữ close trong hai câu trên là một adverb. Còn chữ closure, C-L-O-S-U-R-E, là đóng cửa. Officials announced the closure of the military base in the region. Các viên chức chính phủ loan báo sẽ đóng căn cứ quân sự trong vùng. Và nhận xét số 4 là hai chữ dễ dùng nhầm là across và through. Trong tiếng Việt ta dùng chữ qua. Nếu qua một mặt phẳng thì dùng chữ across. Qua một thể tích, qua một đám đông, qua một khu rừng dùng chữ through. Nhưng across chỉ qua một mặt phẳng như qua đường, across the street. Qua sông, across the river. Qua cầu, across the bridge. Qua mặt nước đóng băng, across the ice. Qua sa mạc, across the desert. Qua bên kia, the village is just across the border. Ngôi làng nằm ngay bên kia biên giới. Còn through, T-H-R-O-U-G-H, through chỉ nghĩa là qua một thể tích, một khối, một đám cây rậm rạp. Thí dụ, walk through the wood, qua rừng. Chen qua một đám đông, walk through the crowd. Hay là qua nhiều tỉnh lỵ, we drove through several towns. Across vừa là giới từ, preposition, vừa là trạng từ, adverb. Would you like me to help you across the street? Một thanh niên nói với một bà già, bác có muốn cháu dắt bác qua đường không? Trong câu này, across là preposition. She came in the room, walked across, and opened the window. Cô ấy bước vào phòng, bước qua phòng và tới mở cửa sổ. Trong câu này, across là adverb. Across còn có nghĩa là khắp hay là suốt. Across the country, khắp xứ. Through cũng có thể làm preposition và adverb. Thí dụ, the dog got out of the house through a hole in the fence. Con chó chạy ra khỏi nhà qua lỗ hổng ở hàng rào. Trong câu sau đây, through là adverb. Make sure the food is heated through. Nhớ hâm món ăn cho kỹ nhé. Did you read the book through? Bạn có đọc kỹ quyển sách từ đầu đến cuối chưa? Through còn dùng là một adjective mà across không bao giờ dùng làm adjective. Thí dụ, dinner was through by the time the guests arrived. Bữa tối đã ăn xong trước khi khách tới. I need to use the computer when you are through. Tôi cần dùng cái máy vi tính khi nào bạn dùng xong. Vậy tóm lại, across và through đều có nghĩa là qua, qua sông, qua đường dùng across. Qua một đám đông, qua rừng dùng through. Quý vị vừa học xong bài 270 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.